Viên thông về pháp trần, ông Mahakajip và bà Tử Kim Quang Tỷ Khu Ni, vân vân, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Kiếp xưa trong cõi này có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng, diệt độ rồi chúng tôi thắp đèn sáng mãi, cúng vàng xá lợi, lại lấy vàng thắm thép hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời nào thân thể thường viên mãn, sáng ngời như vàng thắm. Bọn Tử Kim Quang Tỷ Khu Ni này, tức là quyến thuộc của tôi lúc đó, cũng đồng một thời phát tâm như tôi. Tôi quán trong thế gian, sáu trần đều dời đổi tan nát, chỉ dùng pháp không tịch, tu định diệt tận, thì thân tâm mới có thể trải qua trăm nghìn kiếp như một thời gian gãy ngón tay. Tôi do quán được các pháp là rỗng không mà thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn bảo tôi tu hành đầu đà bậc nhất. Diệu tính của các pháp được khai ngộ thì diệu thì tiêu diệt các lậu. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do pháp trần là hơn cả. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái đoạn kinh này là viên thông về pháp trần. Quý vị đại chúng đều biết Ngài Mahakajip là tổ sư và cũng là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Trên Hội Linh Sơn, Ngài Mahakajip do ngộ được cành hoa trên tay của Đức Thế Tôn, và vì thế mà được Thế Tôn chia nửa tòa pháp bảo và truyền tâm ấn làm tổ thiền tâm đời thứ nhất. Ngài Mahakajip và bà Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni, hai vị này là vợ chồng lúc còn tu tại gia. Trong thời quá khứ, bây giờ có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng ra đời để mà hoằng pháp cứu độ chúng sinh. Khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng nhập Niết Bàn, thì Ngài Ca Diếp và bà Tử Kim Quang đồng thắp đèn cháy sáng để cúng dường xá lợi của Đức Phật. Và hai vị còn dùng vàng trữ kim để mà sơn phết hình tượng cúng dường đến Đức Phật. Do công đức này nên trên con đường luân hồi tái sanh lại, lúc thì hai vị sanh cõi trời, lúc thì hai vị sanh vào trong cái cõi thế gian này. Và cái kiếp mà hai vị trở lại thế gian này trong cái thời mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, bây giờ là các vị này ở tại cung trời Đao Lợi và các ngài đã xuống thế gian. Một cái điều lạ là hai ngài nhờ công đức thép vàng rồng ở trên thân của Đức Thế Tôn thời quá khứ. Cho nên khi mà hai vị này ra đời, trên thân của quý vị có một cái luồng hào quang tử kim chiếu sáng rực rỡ, và tân tướng hai vị này rất là đẹp. Bởi vì công đức của hai vị đã được đầy đủ, do đó trong kiếp này hai vị này được xuất gia trong giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cũng là kiếp sau cùng của nhân sinh, hai vị đã chứng được đạo quả A-la-hán. Trên hội Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Thế Tôn ngài hỏi về phương pháp tu để đắc thánh quả, hầu chỉ dẫn cho ngài A Nan cùng tất cả đại chúng thời bấy giờ, thì ngài Mahakajip cùng bà Tỳ Khu Ni Tử Kim Quang đã từ chỗ ngồi đứng lên trình bạch với Đức Phật về phương pháp viên thâm, đó là phương pháp về pháp trần viên thâm. Bây giờ đầu tiên thầy muốn quý đại chúng biết rõ pháp trần là gì. Pháp trần đây là chỉ cho những cái pháp danh tướng nó xúc tác vào trong ý thức của chúng ta và nó sanh ra cái sự phân biệt. Ngài Mahakajip luôn luôn là tập trung quán tưởng pháp trần và ngài biết rằng cái pháp trần nó chỉ là cái danh tướng không thật, là một cái huyễn cảnh giả hợp do ý thức nó khởi vọng lên. Vì vậy mà trong cuộc đời tu hành của ngài Ca Diếp, ngài thường là ở những nơi mồ mả mới chôn, và ngài dùng cái thời gian để mà thiền định. Trong khi mà ngài thiền định thì tâm trí của ngài quán xét về cái danh tướng này, và nhờ quán xét về cái danh tướng này nên tâm của ngài lâu dần, những cái danh tướng này nó lần lần nó lui dần, và tâm của ngài Maha Ca Diếp nhập được vào diệt tận định. Thường thường một cái vị mà nhập vào được diệt tận định thì quý vị biết rằng những vị này mà nhập diệt tận định là cái thời gian ít lắm là cũng phải 7 ngày 7 đêm mới là xả thiền. Do ông nhập được vào diệt tận định nên tất cả danh tướng và tất cả những cái trần cảnh phiền lao ở trong cái ý căn nó bị tiêu diệt. Vì thế mà ông đắc thành thánh đạo A-la-hán. Một cái điều rất là đặc biệt và quan trọng là hiện giờ ngài tổ sư Maha Ca Diếp, ngài vẫn còn ở tại thế gian này. Cái thân của ngài hiện tại đang nhập diệt ở trên núi Kê Túc. Cái núi này nằm trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Bởi vì khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, ngài truyền tâm ấn tổ lại cho ngài Maha Ca Diếp, giao cái bình bát và cà sa cho ngài Maha Ca Diếp, và khuyên ngài Ca Diếp không vội nhập diệt, mà ẩn thân vào ở trong núi Kê Túc, dùng cái diệt tận định để mà đi vào trong đại định, để cho thời gian đi đi rất nhanh, để chờ đợi Đức Di Lặc Thiên Tôn Phật ra đời. Bây giờ thì ngài Maha Ca Diếp sẽ giao bình bát và y cà sa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến tận tay cho ngài Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát A Di Đà Phật. Như vậy tất cả quý đại chúng thấy rằng cái phương pháp pháp trần là phương pháp mà ngài Maha Ca Diếp dùng phương pháp này để mà tiêu diệt tất cả những cái vọng tưởng của ý căn. Do cái vọng tưởng của ý căn nó đã tiêu diệt, do đó tâm lần lần an tịnh, định trụ, và sau cùng là nhập được vào ở trong cái đại định, và đại định nó gọi là diệt tận định. Hầu hết tất cả mọi người đều có thể nhập được diệt tận định nếu quý vị chuyên tâm tu về cái phương pháp pháp trần viên thông, giống như là ngài Maha Ca Diếp vừa trình bày, thì chắc chắn quý vị sẽ nhập được diệt tận định, và quý vị sẽ đắc được cái quả A La Hán và thoát được cái sanh tử luân hồi trong cái kiếp này. Bây giờ thầy mời chân thiền pháp có lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Đoạn 9. Viên thông về nhãn căn. Ông A Na Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: lúc tôi mới xuất gia thường thích nằm ngủ, nên Đức Phật Phật nên Đức Như Lai quở tôi là loài súc sinh. Nghe lời Phật quở, tôi khóc lóc tự trách, suốt 7 ngày không ngủ, hư cả hai con mắt. Đức Thế Tôn dạy tôi tu pháp lạc kiến chiếu minh kim cương tam muội. Tôi không do con mắt xem thấy mười phương rỗng suốt tinh tường như xem cái quả trong bàn tay. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi thành quả A La Hán. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì xoay cái thấy trở về bản tính, đó là thứ nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cung thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến đoạn kinh gọi là viên thông về nhĩ căn. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ chân thiền pháp đọc về kinh văn viên thông về nhĩ căn. Như quý đại chúng đều biết là ông A Na Luật chính là em con nhà chú của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông cũng là một trong 7 vị dương tử đã phát tâm xuất gia khi mà Đức Phật lần đầu tiên trở về thăm Phụ Dương, là ngài là vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ông A Na Luật là một cái vị A-la-hán mà được Đức Phật ngợi khen là một cái vị mà thiên nhãn đệ nhất. Bởi vì ông dùng cái thiên nhãn này, ông nhìn thấy tất cả mọi vật trong cái tam giới này giống như là ông nhìn một cái trái khế nằm ở trong cái lòng bàn tay của ông. Tất cả quý đại chúng đều biết ông A Na Luật là một cái bậc dương tử. Do đó khi mà ông xuất gia vào ở trong cái giáo đoàn của Đức Như Lai thì cái tạp khí dương tử, cái tạp khí mà công tử, con vua vẫn còn chưa có dứt bỏ hẳn. Nên ông thường thích ngủ vào lúc ban 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 ngày và ông thích ngủ trong những lúc mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp. Do đó trong khi mà Đức Phật thuyết pháp quan trọng thì trong cái bầu không khí trang nghiêm bỗng vang lên tiếng ngáy o o. Khi mà tất cả quý đại chúng nhìn lại thì lần nào cũng như lần nãy chính là Ngài A Na Luật. Vì vậy mà Đức Phật đã nhiều lần Đức Phật gọi A Na Luật và Đức Phật quở: Này A Na Luật, những hạng súc sinh không lo tiến hóa nên thường lo ngủ, trong khi Đức Thế Tôn giảng pháp. Do bị Đức Phật quở nên ông A Na Luật sanh ra tâm sám hối, tự trách mình, và trong 7 ngày ông không hề chợp mắt nằm ngủ. Do đó cặp mắt của ông đỏ lần lên và sau cùng là bị đuôi mù. Khi Đức Phật thấy ông A Na Luật bị đuôi mù thì Đức Phật mới thương, Ngài dạy phương pháp tu là lạc kiến chiếu minh kim cương tam muội. Cái phương pháp này là một cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho những người đuôi mù, họ có thể đạt được cái thiên nhãn thông và dùng cái thiên nhãn thông này thay cho nhục nhãn để thấy rõ tất cả muôn loài chúng sinh trong cái cảnh giới ở trong tam giới một cách rất là rõ ràng. Trên hội Thủ Lăng Nghiêm, khi ông A Na Luật nghe Đức Phật hỏi về phương pháp tu hành để chứng vào hàng thánh quả thì ông A Na Luật trình bày phương pháp là tu nhãn căn. Chính nhờ phương pháp này ông đã soi cái thấy từ cái nhục nhãn của ông đã bị mù đuôi, ông soi trở về trong cái nhãn căn thanh tịnh, tất nhiên là thiên nhãn thông, tất nhiên là cặp mắt huệ nhãn thứ ba. Nhờ cái phương pháp này mà ông đã đưa cái tâm của ông vào cái chỗ an nhiên, tịch diệt và nhập định để mà thấy được cái bản tánh viên thông, và sau cùng là tất cả những cái lậu hoặc của tâm đều rơi rớt và ông chứng vào trong cái quả vô học A-la-hán. A Di Đà Phật. Quý vị thấy nhiều khi trong cái sự rủi mà có cái sự may mắn như Ngài A Na Luật, quý vị thấy rõ ràng cặp mắt đã bị đuôi mù hết, nhưng mà cái lòng thương tưởng, cái lòng tin tưởng ở Đức Phật nhiệt thành. Do đó khi Đức Phật dạy phương pháp mà dùng cái thấy của cái huệ nhãn để thấy ở trong tam giới thì Ngài tu học theo cái thấy đó. Cái phương pháp huệ nhãn này nó giống như là phương pháp nhĩ căn viên thông. Thay vì quý vị nghe bên ngoài thì bây giờ quý vị nghe xôi trở về bên trong, thì cái cặp nhục nhãn của mình nó đã bị đuôi rồi. Thay vì thấy bên ngoài, quý vị xôi trở về bên trong thì quý vị tu như vậy lần lần thì tự nhiên quý vị đặt đến cái chỗ thiên nhãn thông. Bây giờ thì cái huệ nhãn, tất nhiên là con cặp mắt của những cái bậc mà đắc đạo, nó bắt đầu nó phát khởi, nó mở. Mà cái thiên nhãn thông này mà khi nó mở rồi đó, quý vị thấy rõ ràng những cảnh giới của các cõi trời chư thiên, cảnh giới nào không có thể giấu quý vị được, quý vị đều thấy rõ ràng. Vì vậy mà Đức Phật mới gọi Ngài A Na Luật là một cái vị A La Hán mà thiên nhãn đệ nhất. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời chân thiền pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Đoạn 10. viên thông về tỷ căn. Ông Chu Lị Bàn Đặt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi thiếu tụng trì, không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, nghe Pháp và xuất gia, tôi có nhớ một câu kệ của Như Lai, song trong 100 ngày, hễ nhớ trước thì quên sau, mà nhớ sau thì quên trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi phép an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Tôi quán hơi thở, cùng tột các tướng, sinh trụ dị diệt nhỏ nhiệm, đến từng sát na, tâm tôi rỗng suốt, được đại vô ngại, cho đến hết các lậu, thành quả A-la-hán. Trước pháp tọa của Phật, được ứng chứng thành quả vô học. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, thì xoay hơi thở về tính rỗng không, đó là thứ nhất. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cung thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến phần viên thông về tỷ căn. Như thầy đã trình bày với tất cả quý Phật tử về phương pháp tu, thì phương pháp tu nó không đi ra ngoài cái thập bát giới. Do đó, ông Chu Lị Bàn Đặt, ông đã dùng cái tỷ căn để mà ông thâm nhập được vào trong cái bản tánh thanh tịnh và chứng được đạo quả A-la-hán. Tất cả quý đại chúng đều biết ông Chu Lị Bàn Đặt Ca là một trong 16 vị A-la-hán rất là giỏi mà Đức Phật đã gửi đi thuyết giáo khắp Ấn Độ thời bấy giờ. Bởi vì khi những cái vị A-la-hán mà đắc đạo, mà có cái tài thuyết giảng, thì Đức Thế Tôn Ngài gửi những vị này đi hết xứ Ấn Độ để mà giảng đạo. Mà quý vị đã biết rằng ông Chu Lị Bàn Đặt Ca, khi mà ông xuất gia thì tâm trí của ông rất là tăm tối. Ông chỉ học có nửa bài kệ thôi, mà suốt một tháng ông cũng không thuộc. Khi ông đọc cái câu này thì ông lại quên những câu khác. Như vậy thì quý vị thấy một bài kệ nửa câu à, chứ không phải là nguyên một cái câu kệ, mà nửa câu mà ông đọc câu trước quên câu sau. Thì quý vị biết rằng cái sự tâm tối của vị này quá nhiều. Vậy mà khi mà ông đắc quả La Hán thì ông đạt đến cái chỗ biện tài vô ngại, hiểu thấu suốt tất cả những pháp, thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Do đó ông là một trong 16 vị A-la-hán nổi danh và được gửi đi để mà thuyết giảng trong Ấn Độ thời bây giờ. Bởi vì nguyên do trong cái thời quá khứ, ông Chu Lị Bàn Đặt Ca là một vị đại pháp vương, có nghĩa là một vị pháp sư rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Và vì ông bỏng sẻn Phật Pháp, ông sợ rằng ông giảng Phật Pháp thì tất cả mọi chúng sinh sẽ có sự hiểu biết giống như ông. Vì vậy mà ông bỏng sẻn Phật Pháp, ông giữ lại tất cả những cái điểm mà bí yếu để cho mọi chúng sinh không hiểu tới, để cho họ còn cầu cạnh ông. Bởi vì lý do giấu Pháp, vì vậy mà ông chịu cái nhân quả. Bây giờ khi mà ông luân hồi trở lại, tái sanh về cảnh người, thì cái quả báo đầu tiên là tâm ông tâm tối u mê. Đó, như vậy quý vị thấy rằng trong cái cảnh đời này, quý vị tưởng rằng mình chết là hết hả? Không đâu, quý vị chết, quý vị chưa có giải thoát được, quý vị còn tái sanh. Và trong cái con đường tái sanh, quý vị có thông minh, quý vị có giàu sang, quý vị có được danh vị, đều là do cái công đức quý vị tu thời quá khứ. Bằng chứng là quý vị thấy Ngài Chu Lị Bàn Đặt Ca là một cái vị A-la-hán mà khi mà mới xuất gia Ngài rất là u tối. Bởi vì chính cái trong cái quá khứ của Ngài, Ngài đã giấu Pháp, Ngài không có muốn cho chúng sinh bằng Ngài. Quý vị thấy rõ ràng chúng sinh thì muốn tu học để mà được bằng cái những cái gì mà đã tiền bối đã đi trước. Nhưng mà Ngài thì Ngài muốn giấu Pháp. Do cái nhân quả giấu Pháp ngày hôm nay khi mà ngài trở lại thế gian này với cái đầu óc rất là u tối. Do đó quý vị thấy rằng trong kinh Phật dạy quý vị bố thí trì thế giới nhẫn nhục là gì? Bởi vì quý vị có bố thí thì sau này khi quý vị sinh trở lại thế gian, quý vị mới có sự giàu sang. Ở thế gian này không phải tự nhiên quý vị giàu sang đâu, đều do những công đức từ quá khứ mà quý vị trở lại mà quý vị được công đức đó. Quý vị thấy cả trên thế gian hiện tại hơn là 6 tỷ người, mà cái người nghèo thì rất nhiều, mà người giàu thì ít. Bởi tại sao? Bởi tại vì trong cái cuộc đời quá khứ, những người này không có tu bố thí, thiếu những công đức bố thí. Thành ra khi mà mình muốn giàu, mình giàu không được. Do đó quý vị biết rằng những cái nghiệp mà thiện lành quý vị làm ngày hôm nay, nó sẽ là cái nhân của cái đời vị lai tới. Vì vậy mà quý vị muốn giàu sang thì phải bố thí. Quý vị muốn thông minh trí huệ thì phải đọc tụng kinh điển, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ thì ông anh của ngài thấy vậy mới khuyên bảo ông hãy ra đời. Bởi vì nếu mà tu hành như ông như vậy đó thì tốn của đàn na tính thí mà tu lại không thành đạo. Do đó mà sẽ bị mang cái nghiệp nợ to lớn. Mà thường thường là mình ăn của đàn na tính thí, mình làm đạo nó không đúng, mình tu hành không chân chánh, rồi mình bị đọa lạc, thì thường thường mình vào ở trong cái loài mà mang lông đội sừng để trả nợ chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng có những vị đã đắc A La Hán quả rồi, nhưng mà vì trong cái cuộc đời làm tăng sĩ đã được đàn na tính thí cúng cho biết không biết bao nhiêu là vật độ thực. Do đó có những món mà những vị A La Hán đó vẫn còn chấp thủ ở trong tâm. Do đó khi mà các ngài nhập vào trong cái vô dư niết bàn, các ngài vẫn còn bị những cái nợ ân này, nó làm cho các ngài phải trở xuống một lần nữa để mà trả những cái nhân quả này. Do đó quý vị thấy bây giờ người tu thì quý vị thấy nhiều lắm, nhưng mà cái người mà trả nợ cái nhân quả cho chúng sinh được đàng hoàng là người đó phải đắc đạo. Còn nếu mình không đắc đạo, cái nhân quả nặng lắm quý vị ơi. Thành ra thầy đã nói quý vị sao? Mình chọn con đường tu là chỉ mình chỉ chọn một con đường đi mà thôi. Nó không có hai con đường cho quý vị. Con đường của người tu sĩ, một là đi lên thẳng đắc đạo, hai là nợ chúng sinh phải mang lông đội sừng trả nợ. Đó là cái điều tiên quyết của luật nhân quả. Do đó thầy khuyên những người nào đã xuất gia tu hành, đã lạm dụng của nhân quả rất nhiều, thì ngày hôm nay quý vị cố gắng sám hối. Sám hối thật từ trong chân ta, trong thân tâm của mình, sám hối thật với mười phương tam bảo, rồi quý vị cố gắng tu thì chắc chắn quý vị sẽ thành tựu những công đức, và quý vị cũng có thể đạt được cái đạo quả trong hiện kiếp để mà trả nợ đàn na tính thí. Bởi vì quý vị có đắc quả thì quý vị mới có thể trả nợ được. Lý do là quý vị dùng những kinh nghiệm tu của mình, quý vị giảng thuyết lại cho chúng sinh, nhờ cái công đức giảng thuyết đó chúng sinh cũng được giải thoát. Như vậy thì quý vị mới trả được cái nợ đàn na tính thí. Còn bằng không, quý vị sẽ trôi lăn trên cái đường lục đạo luân hồi, và mình phải chịu những cái kiếp mang lông đội sừng để trả nợ cho cái của đàn na tính thí mà mình đã dai mượn trong kiếp này. Bây giờ thì ông anh kêu ngài Chu Lị Bàn Đặt hãy ra đời, thì ông mới kêu khóc, ông dịnh ở nơi cái bàn Phật chánh điện, ông không chịu đi. Đức Phật nhìn thấy như vậy, ngài rất là thương. Do đó ngài đến an ủi, ngài cầm tay của Chu Lị Bàn Đặt dắt vào ở trong cái tịnh thất của ngài, và ngài chỉ ông phương pháp tu số tức quán. Phương pháp tu số tức quán này thì quý vị nào có tu quý vị sẽ biết. Quý vị tùy theo cái hơi thở của mình, quý vị hít vào, chú tâm vào ở trong cái hơi thở đó. Quý vị đầu tiên quý vị số tức quán là quý vị đếm. Chẳng hạn như quý vị có thể hít vào một hơi quý vị đếm 1, quý vị thở ra đếm 2, và quý vị tuần tự như vậy cho đến 10, đến khi nào mà tâm quý vị thật sự an trụ. Thì ở đây Đức Phật ngài biết rằng ông Chu Lị Bàn Đạt ông không thể tu những cái pháp cao thượng khác được, mà chỉ có thể tu số tức quán. Do đó chỉ cho ông tu cái phương pháp điều hòa hơi thở ra vào. Bây giờ thì ông Chu Lị Bằng Đạt nghe lời Đức Phật, trong 21 ngày ông ngồi ông cố điều hòa cái hơi thở. Và khi mà cái tâm ông định tĩnh rồi đó, ông nhìn ông thấy rõ cái hơi thở nó chia ra làm bốn tướng rõ ràng. Tiên tướng đầu tiên là nó sinh, cái tướng sau cùng là nó trụ, sau cùng là nó dị và nó diệt. Có nghĩa là một cái hơi thở nó qua bốn hình thức là sinh, trụ, dị, diệt. Ông quán sát đến tận cùng của cái tướng sinh, trụ, dị, diệt, và sau cùng là ông biết tất cả những điều này nó chỉ là quyển ảnh của cái hơi gió ở trong cái thân mà thôi. Do đó tất cả mọi nghi ngờ, tất cả mọi cái trần lậu hoặc trong tâm ông nó đều tiêu hoại. Và bây giờ ông không còn thấy hơi thở bình thường nữa, mà ông thấy hơi thở của ông ra vào nó đã hóa thành một cái làn quang minh rực rỡ, mát mẻ, và giúp cho tâm của ông an tịnh và rộng suốt. Bây giờ thì tâm của ông đã đạt đến cái viên thông, các lậu hoặc trần gian đều tan biến, và ông chứng vào trong cái thánh quả A-la-hán. Khi ông chứng vào thánh quả A-la-hán thì nhờ ông nhận định được cái bản chất thật sự của các pháp. Do đó sau này ông trở thành một cái vị A-la-hán pháp sư mà với cái biện tài rất là vô ngại. Có nghĩa là không có ai mà có thể dùng pháp trói buộc ông được hết. Vì vậy mà ông đứng vào ở trong 16 vị giảng sư nổi tiếng mà Đức Phật gửi đi khắp Ấn Độ để mà giảng đạo. Và hôm nay khi mà Đức Phật hỏi về cái bản tánh viên thông, thì ông cho rằng cái pháp số tức quán, tức là cái pháp tu của tỷ căn, là phương pháp viên thông đệ nhất dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chơn Thiền Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Đoạn 11. Viên thông về thiệt căn. Ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi mắc khẩu nghiệp, khinh rẻ, chế giễu vị sa môn trong kiếp quá khứ, nên đời mắc bệnh, nhai lại như trâu. Đức Như Lai chỉ dạy cho tôi pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa. Tôi nhờ vậy mà diệt được phân biệt vào tam ma đề. Tôi quán tính biết vị không phải thân thể, không phải ngoại vật, liền đó vượt khỏi các lậu thế gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa rời ba cõi như chim sổ lầm, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn được thanh tịnh, thành quả A-la-hán. Đức Như Lai ứng chứng cho tôi lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, trả các vị về phân biệt, xoay cái biết về tự tính. Đó là thứ nhất. Nam mô Di Đà Phật, con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến đoạn kinh là viên thông về thiệt căn. Thiệt căn đây tức là cái tướng lưỡi của tất cả quý đại chúng. Tướng lưỡi gọi là thiệt căn, cũng như tướng mũi gọi là tỷ căn, tướng mà lỗ tai mình nghe gọi là nhĩ căn. Thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng ông Kiều Phạm Ba Đề là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Về thời kiếp quá khứ thì ông này đã từng được xuất gia làm tăng sĩ. Bây giờ thì ông được xuất gia làm sa di và ông theo hầu một cái vị tỳ kheo. Thì vị tỳ kheo này đã lớn tuổi, nên mà khi ông đứng hầu thầy, khi mà thầy đổ cơm, thì vị tỳ kheo quá già yếu, răng thì lung lay. Do đó khi mà vị này ăn cơm á, thì thường nhai đi nhai lại cho cơm nó nát ra, thì vị này mới nuốt. Vì ông làm sa di, ông đứng hầu, ông sanh ra cái tâm bực mình. Vì vậy mà ông khởi tâm khinh mạng. Ông nói rằng chỉ có bao nhiêu cơm đó mà thầy nhai đi nhai lại hoài, con thấy sao thầy ăn cơm nhai giống trâu nhai quá. A Di Đà Phật. Quý vị thấy nhiều khi mình đứng hầu thầy mà vì mình bực bội hay là mình có một cái chuyện gì mình cần phải làm mà thấy ông thầy sao mà ông ăn cơm lâu quá, tự nhiên cái tâm sân nó nổi lên. Thì đây là ông Sa Di này, cái tâm sân nổi lên. Nhưng mà một cái điều rất tiếc là tại vì ông tỳ kheo già này ông đã đắc quả A La Hán. Vì vậy nên một vị Sa Di này nói là những lời phỉ báng trên, thì vị thầy liền kêu ông đến và bảo: Này con nên quỳ để mà sám hối cùng mười phương các đức đạo sư Như Lai, và hôm nay con phải cố gắng tu học để những lời phỉ báng này nó sẽ không là nhân quả trong tương lai của con. Con đã dùng lời phỉ báng thầy, nhưng mà với thầy, thầy vẫn vui lòng tha thứ cho con. Nhưng mà thầy sợ rằng khi mà luật nhân quả đã thành hình thì con khó bề tránh khỏi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng phải cẩn thận trong cái lời nói của mình. Trên cuộc đời này quý vị đâu có biết vị nào là những đại Bồ Tát, những vị A La Hán, những vị thánh giả trở lại đâu. Do đó nhiều khi mình chỉ trong một cái phút sân giận, trong một cái phút tức giận mình chửi người thì tự nhiên cái nghiệp báo nó trở lại với mình. Vì do cái lời mà ông đã phát ngôn trong lúc sân giận, do đó sau cái kiếp làm Sa Di đó, 500 kiếp, quý vị nên nhớ 500 kiếp chứ không phải một kiếp, 500 kiếp ông thường sanh vào làm ở trong cái lồi trâu. Nhưng nhờ cái phước dư tập kiếp trước ông đã có làm tăng sĩ Sa Di tu học chân chánh nên ông được sanh vào làm cái lồi trâu chúa. A Di Đà Phật. Trong cái lồi động vật nó cũng có là cái lồi chúa tể. Quý vị thấy trong trâu nó cũng có trâu chúa, trong sư tử nó cũng có sư tử dương, trong cái loài mà sơn dương nó cũng có những cái sự sơn dương mà chúa, loài vật nó cũng có chúa, giống như là loài người mình mà có quốc vương, có vua, có tổng thống vậy. Quý vị nên nhớ rằng khi mà đến đời của Đức Phật Thích Ca, khi Đức Phật ra đời độ sinh thì ông vẫn còn mang, ông nghĩa là từ cái kiếp mà trâu ông đã trả hết những cái nghiệp tiền kiên, và khi mà ông được tái sanh trở và trở lại thì ông lại may mắn vào trong cái loài người mà sanh được vào trong cái thời mà Đức Phật xuống cái thế gian này độ sinh. Đây là một cái phước đức rất là vi diệu đến với cái ông, đến với ông A-la-hán này. Và ông đã được Đức Phật độ cho xuất gia. Ông vào trong đạo tràng tu chẳng bao lâu thì đắc đạo quả A-la-hán. Mặc dầu ông đã vào ở trong hàng thánh giả, nhưng mà vì cái tội ông phỉ báng một vị thánh tăng, do đó ngày xưa ông bị phỉ báng bao nhiêu thì bây giờ cái quả dư tập nó vẫn còn lại. Do đó ông ngày hôm nay ông đổ cơm giống như thầy ngày xưa, ông nhai đi nhai lại giống như trâu vậy. Thành ra Đức Phật sợ rằng để ông ở lại cái thế gian này thì những cái thiện nam tín nữ thấy như vậy người ta sẽ phân tâm, người ta nói một vị A La Hán gì mà có cái tướng không được tốt. Chính vì vậy mà quý vị nên nhớ rằng khi mà mình tu hành đó, cái lời của mình luôn luôn phải ôn hòa, luôn luôn phải là ái ngữ. Bởi vì quý vị mà làm cho chúng sinh mà sân giận thì ai độ chúng sinh đó? A Di Đà Phật. Cũng chính quý vị độ chúng ai hết á. Bởi vì trên cái con đường mà quý vị làm cái đạo hạnh Bồ Tát là con đường đó nó dài lâu lắm. Và những chúng sinh mà sân hận quý vị đó, khi họ trở lại đó mà họ còn trong cái dòng mà si mê, họ trong cái dòng vô minh, thì cái người độ những người đó là ai? Cũng quý vị chứ ai. Vì vậy mà trên cuộc đời này thầy nghĩ rằng để mà cho cái luật, cái nhân quả nó được nằm ở trong cái sự công bằng, quý vị hãy đối đãi tất cả mọi chúng sinh giống như là gia đình ruột thịt. Có như vậy quý vị sẽ tránh được những cái nhân quả mà trong cái đời vị lai mình nhận lấy. Nhưng mà cũng bởi vì ông có cái tướng nhai đi nhai lại mà ông lại được những cái duyên khác, là được Đức Phật đưa lên ở trên cung trời Đao Lợi, và ở trên đó được tất cả chư thiên cúng dường những cái món rất là thượng diệu. Đức Phật sợ ông A-la-hán này ở lại thế gian thì mọi người sẽ nhìn thấy cái tướng ăn cơm của ông, người ta khinh chê. Và những người mà khinh chê ông thì họ sẽ mắc những cái tội vào trong nhân quả. Do đó Đức Phật đưa ông lên trên cái đạo tràng, ở trên cái cung trời Đao Lợi, để cho chư thiên cúng dường. Thì trên cái hội Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi phương pháp tu hành để đạt được cái tánh viên thông dự vào hàng thánh A-la-hán. Thì ông trình bày phương pháp tu thiệt căn của ông mà được vào trong cái tánh viên thông. Cái phương pháp này không phải tự ông tìm được, mà phương pháp này cũng do chính Đức Phật dạy cho ông. Đó là cái phương pháp gọi là nhất vị thanh tịnh tâm địa. A Di Đà Phật, cái tướng lưỡi của quý vị á, nếu mà phàm phu á, quý vị ăn một cái vật vị nào đó là tướng lưỡi quý vị nó phát lên ngay lập tức. Quý vị thấy rằng ăn ớt thì cay, ăn đường thì ngọt, ăn những cái vật khác thì nó mặn, rồi ăn những cái vật khác nữa thì nó lại chua. Đó là cái tướng lưỡi của phàm phu. Trong cái phương pháp mà nhất vị thanh tịnh tâm địa, có nghĩa là quý vị tu nhưng mà quý vị không có đắm nhiễm về trong cái vị. Do quý vị không đắm nhiễm về cái vị, do đó lần lần cái tướng phân biệt của tướng lưỡi nó lần lần nó tiêu tan mất. Mà hễ tướng phân biệt của lưỡi nó tiêu tan mất thì quý vị đi vào ở trong cái bản tánh viên thông của tướng lưỡi. Khi quý vị vào trong cái bản tánh viên thông của tướng lưỡi thì tất cả những lậu nghiệp, những cái suy tư, những cái nghi hoặc, những cái mà trần lao nó đã trói buộc quý vị, lập tức nó băng tiêu. Nó giống như là tảng băng mà nó gặp cái ánh mặt trời, nó băng tiêu ngay lập tức. Vì vậy mà ông tu cái phương pháp này, ông đã chứng đắc đến cái quả A-la-hán, A-di-đà-phật. Vì vậy mà trên con đường tu, quý vị nên bắt chước như ông Phạm Ba Đề này, nên quán xét tất cả những gì mà vào trong lưỡi mình, nó đều là những cái tướng hư huyễn, do nhân duyên hòa hợp mà nó phát sanh ra các vị cay, mặn, nồng, chua, ngọt. Và lần lần quý vị tu, quý vị sẽ không còn cái tướng phân biệt ở trong tiếng lưỡi nữa. Thì bây giờ những cái lậu hoặc, những cái sự phân biệt của thiệt căn, nó thật sự nó thanh tịnh, thì bây giờ cái tướng duyên thông nó hiện tiền. Mà tướng viên thông nó hiện tiền thì tất cả quý vị nào tu đều chứng vào ở trong cái đạo A-la-hán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Đoạn 12. Viên thông về thân căn. Ông Tất Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi lúc mới phát tâm theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui được trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, tâm tôi đang suy nghĩ pháp môn Phật dạy. Giữa đường không ngờ bị gai độc đâm vào chân, cả mình đau đớn. Tâm niệm tôi có biết cái đau đớn ấy, tuy biết đau đớn nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Tôi lại suy nghĩ, một thân thể này lẽ đâu có hai tính biết, nhiếp niệm chưa bao lâu thì thân tâm bỗng nhiên rỗng không. Trong 3 lần 7 ngày, các lậu hoặc đều tiêu hết, thành quả A-la-hán, được Phật ấn chứng, lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi, thì thuần một giác tính, rời bỏ thân thể, đó là thứ nhất. Nam mô Di Đà Phật, con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến đoạn kinh là viên thông về thân căn. Thân căn tức là cái thân của tất cả quý đại chúng đó. Quý đại chúng nên biết rằng ông T- Tất Lăng Già Bà Tá. Dịch đúng cái nghĩa là tập khí thói quen còn lưu lại. Ông này là một cái vị đại đệ tử của Đức Phật và cả đã chứng được cái quả vô sanh A-la-hán. Trước khi mà ông xuất gia đó, thì ông là một cái người con trong gia đình rất là nghèo khổ. Nên khi mà ông được Phật tế độ cho xuất gia tu hành đó, thì đầu tiên ông cố gắng gom tất cả cái tâm trí của mình lại để mà tu cho đạt đạo quả. Thì khi ông tu đạt đạo quả rồi đó, nhưng mà cái sự hiếu thảo của ông rất là cao thượng. Vì vậy mà khi mà ông đi khất thực đó, thường thường là ông khất thực được một cái bình bát vậy đó, ông ăn nửa phần, còn nửa phần ông dâng cúng đến cho cha mẹ. Và nhiều lần ông làm như vậy đó, các chư tăng thấy và thưa với Đức Phật, thì Đức Phật mới gọi ông vào ở trong chánh điện và dạy rằng nếu mà ông và các chư tăng muốn cúng dường và chia sẻ thức ăn đến cho cha mẹ mình, thời nên khuyên cha mẹ mình quy y Tam Bảo. Bấy giờ quy y Tam Bảo thì mới dùng được thức ăn của Đằng Na Tính Thí cúng dường. A Di Đà Phật. Như vậy thì bây giờ tất cả những ai là tăng sĩ bây giờ, nếu quý vị có lòng hiếu thảo, một bát cơm quý vị muốn dâng cúng lên cho cha mẹ, chia sẻ cha mẹ, thì nên khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo. Đó là điều Đức Phật đã dạy. Còn nếu mà cha mẹ mà không quy y Tam Bảo, thì cái bát cơm, nửa bát cơm đó, quý vị không được quyền cúng. Bởi vì quý vị cúng, cha mẹ quý vị chịu nhiều cái nhân quả rất là đau thương trong cái vị lai. A Di Đà Phật. Nên nhớ cái điều này. Đây là cái điều luật mà Đức Phật đã dạy các chư tăng. Như vậy thì quý vị thấy cha mẹ là cái người sanh thành ra mình, mà muốn chia nửa bát cơm cho cha mẹ cũng phải dạy cho cha mẹ phải quy y Tam Bảo. Thì có lý đâu giờ hôm nay những người tu xuất gia mình lại đem những cái của Đằng Na Tính Thí cúng dường cho mình, mình lại đem đến đưa cho những người cư sĩ khác, hay là mình đem đến mình đưa cho những cái người mà họ chưa có quy y Tam Bảo nữa. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, mình là cái người tu sĩ, mình làm vị tăng, người ta cúng dường cho mình, cái mình đem thay vì cái tiền của đó mình mua thiết lập những cái tượng Phật lớn hay làm những đạo tràng lớn để độ chúng sinh, không, mình đây mình lấy ra mình đưa về, mình gửi cho anh mình, cho chị mình, mà anh mình chị mình thì không có quy Tam Bảo. Đây là một cái tội rất nặng, quý vị phải cẩn thận về điều này. Quý vị nên nhớ cái tội mình làm chỉ trong có giây phút mà thôi, nhưng mà khi mà quý vị đọa rồi đó thì thôi quý vị ơi, miên diện. Những vị nào mà đọa vào ở trong cái vô gián rồi đó thì thôi miên diện quý vị, khổ lắm. Thành ra phải cố gắng, mình là vị tăng, mỗi ngày sáng sớm phải rờ lên đầu mình, thấy đầu mình đầu tròn áo vuông để biết rằng những gì mình phải làm. Đừng bao giờ phạm vào nhân quả, rồi quý vị sẽ gánh những sự đau khổ vô cùng tận mà mười phương các đức Phật không thể cứu được. Thì ông Tất Lăng và Bà Tá này, khi mà ông xuất gia thì ông lại được Đức Thế Tôn thương tưởng, dạy cho cái pháp là quán xét tất cả pháp thế gian, không có cái gì mà vui, tất cả chỉ là sự thống khổ trên cuộc đời. A Di Đà Phật. Đức Phật ngài có cái 10 cái trí huệ cao diễn, có nghĩa là ngài biết được căn tánh của chúng sinh, biết được cái sự tu hành của chúng sinh. Do đó ngài tùy theo các căn cơ và sở thích của chúng sinh, ngài dạy phương pháp tu hành. Thì ông Tất Lăng và Bà Tá này chỉ là một cái người trong nhà nghèo, do đó cái sự học không có nhiều. Vì vậy Đức Phật mới dạy cái pháp thế gian không vui, bởi vì ông nhà nghèo mà ông đâu có thưởng thức những cái món sơn hào ngà hải vị đâu, mà ông thấy rằng những thức ăn nó ngon và vui. Do đó ông nghe lời, ông tu cái pháp quán là quán xét những cái gì của thế gian không vui, tất cả chỉ là sự thống khổ trên đời. Do ông nghe lời Đức Phật nên trong một sau khi mà ông học cái pháp này xong, ông đi trì cái bình bát, ông đi ông trì bình khất thực đó. Thì do ông lo cái tâm ông lo mãn mà quán sát về cái phương pháp mà Đức Phật chỉ, Do đó ông vô tình ông đạp cái chân của ông trên một cái gai độc. Và khi mà ông đạp cái chân lên gai độc rồi, khi ông về đến cái tỉnh thất á, thì cái chân của ông nó sưng vù lên và cả cái châu thân của ông đều sanh ra sự đau nhức. Bây giờ thì ông nghiêm chỉnh, ông ngồi thiền định. Mục đích ông ngồi thiền định là để ông quán tưởng về cái sự đau đớn của thân. Và trong khi mà ông thiền định thì ông rất là ngạc nhiên. Ông thấy rằng cái thân ông nó đau đớn, nhưng mà tại sao trong khi mình thiền định, cái tâm mình nó lại không có ảnh hưởng trong cái sự đau đó? A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ cái điều này. Cái thân tướng của mình là tứ đại, nó hòa hợp với uyển cảnh. Do đó những cái sự đau của thế gian này cái thân nó chịu, nhưng mà tâm quý vị nó không có chịu đâu. Cái tâm nó là vô tướng, thành ra nó không có chịu. Cái sự đau nó không có gánh vác. Vì vậy mà khi mà quý vị mà bị những cái bệnh khổ đó, quý vị thử ngồi thiền, quý vị nhập định đi. Quý vị thấy tự nhiên bệnh khổ mất tiêu à? Là tại bây giờ quý vị sống trong cái tâm thanh tịnh, thành ra cái thân căn hay là các cái căn khác như lục căn nó không ảnh hưởng đến quý vị, nó không có làm đau đớn quý vị. Thì ở đây cũng vậy. Cái vị A La Hán này khi nhập vào trong thiền định thì ông cảm thấy rằng cái tâm của ông chẳng hề nhận lấy sự đau đớn kia. Vì thế mà ông phải tìm hiểu, ông quán xét lý do tại sao. A Di Đà Phật. Thường thường là mình ngạc nhiên một việc gì, mình quán xét theo cái lý do đó thì chắc chắn mình sẽ có đáp án. Do đó quý vị thấy thiền tông dạy quý vị về cái căn bản là gì? Là công án. Công án để chi? Cho quý vị ngồi tập trung tư tưởng và sau cùng là có đáp án, là quý vị liễu ngộ được cái bản lai diện mục của chính mình. Ở đây thì cái vị A-la-hán này cũng vậy. Do ông quán xét như thế thì bây giờ ông mới thấu suốt được thân căn của mình là như quyển, và cái gai nhọn bên ngoài cũng vậy, cũng là quyển. Do nhân duyên nó giả hợp mà nó tạm sanh ra cái đau. Do đó cái tâm thắc mắc và cái sự nghi ngờ trong tâm ông bây giờ nó băng tiêu. Tất cả những vọng niệm nó tiêu trừ, ông chứng vào thánh quả A-la-hán. A-di-đà Phật. Bởi vậy quý vị thấy cái Phật Pháp nó hay lắm. Quý vị tu thì lâu lắm, nhưng mà chứng quả trong một sát na. Có nhiều người tu rất là lâu, nhưng mà khi mà một cái việc gì nó đập vào mắt rồi, quý vị dùng cái thân tâm của mình quán xét, quý vị đi vào trong quả A-la-hán ngay lập tức. Do đó quý vị đừng bao giờ khinh dễ cái tâm mình. Tâm mình là tâm Phật. Ở đâu có chúng sinh là ở đó có Phật. Do đó quý vị có đủ khả năng thành Phật. Do đó phải cố gắng tinh tấn mà tu. Các chư thánh đi trước đã thành đạo, thì những vị đi sau cũng sẽ thành đạo. Nên nhớ điều này. Chứ quý vị đừng bao giờ nói rằng đó là những cái bậc thánh giả đi trước ngày xưa, những vị này tu có gần Đức Phật họ đắc đạo, còn bây giờ chúng sinh bây giờ xa Phật không đắc đạo. Đừng bao giờ có tư tưởng đó. Quý vị có tư tưởng nó không bao giờ quý vị đắc đạo. Quý vị phải có tư tưởng rằng những bậc tiền nhân chư thánh đi trước, các ngài đã chứng đạo, thì chúng ta là những bậc hậu sanh đi theo gương các ngài, chúng ta cũng đắc đạo. Đó là mình tôn trọng cái tâm mình. Đừng bao giờ khinh khi cái tâm mình. Điều này quý vị phải nhớ, nhớ để mà tu hành. Hôm nay thì Đức Phật hỏi về sự duyên thông, thì với ông cho rằng cái quán xét của thân căn là phương pháp đệ nhất trong cái đường tu của ông. A Di Đà Phật. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng, qua cái sự giảng thuyết của thầy, quý vị đã thấy rằng người tu mình chỉ dùng các căn ở trong cái thập bát giới là mình tu thành đạo. Mình phải biết cái phương pháp tu. Đừng bao giờ tu mà tu mù hết á. Tu mù quý vị sẽ không đạt đạo mà mất thời giờ vô ích. Thường thường nếu mình tu, đây là cái phương pháp mà thầy chỉ cho quý vị, nếu mình tu, mình phải hiểu rõ phương pháp tu, không còn một cái sự nghi trong phương pháp đó. Và đồng thời bắt đầu hạ thủ công phu. Quý vị phải lấy 21 ngày làm một cái điểm chuẩn. Tu 21 ngày không đạt được tâm muội về phương pháp đó, quý vị tăng thêm 21 ngày khác. Quý vị tu như vậy thì bà thầy bảo đảm, đừng nói chi chừng khoảng chừng quý vị nào mà coi như là u mê thâm tối như là Chu Lỵ Bàn Đạt thì cũng trong vòng 3 năm mà là quý vị chứng thánh quả à. Do đó trên đường tu sở dĩ ngày hôm nay mình không chứng thánh quả đó là tại vì những sư phụ mình khi mình vào tu họ chưa chứng thánh quả. Rồi khi mà mình vào tu đó gặp những vị thầy họ già rồi, mình vào mới có thọ sa di giới à, mới vừa lên được tỳ kheo giới cái ông thầy của mình ông đã về bên kia rồi. Do đó rồi mình lại bắt đầu mình vào cái mình thế thầy, mình lên giai trụ trì, rồi mình ngồi đó theo theo cái thời 5 tháng mình lên đại đức thượng tọa hòa thượng rồi rồi sao, rồi chỉ lo vấn đề độ chúng sinh rồi mình quên đi cái tu. Do đó làm sao mình quên tu thì mình không đắc quả, thì cái chuyện đó thấy rõ ràng. Quý vị nên nhớ có tu thực hành phương pháp mới đắc quả. Còn quý vị dùng những phương pháp như là cứu trợ hay là làm thiện, những phương pháp này là những phương pháp của cái công đức hữu lậu. Nên nhớ điều này, công đức hữu lậu chứ nó không phải là vô lậu. Công đức vô lậu là quý vị phải tu hành, quý vị phải lập ngày giờ tháng tu hành cho đến nơi mới là công đức vô lậu. Do đó ngày hôm nay sở dĩ mà người tu không có đến cái quả đạo là tại vì khi mình vào mình gặp vị thầy thì vị thầy mình quá đi quá sớm, già đi quá sớm, rồi mình lại bận những cái việc Phật sự, mình không có thời giờ lo tu. Tối ngày mình cứ hết cái người này kêu mình ở đây bảo lục phải đi cứu, cái mình lo là đi cứu. Rồi cái hết người này nói bà cái này nó xong rồi, bây giờ chỗ khác nó đang cần nghĩa là cái chuyện này chuyện kia cái mình phải đi cứu. Như vậy quý vị có thời giờ đó mà tu. Mặc dầu nói rằng mình là xuất gia đầu tròn áo vuông chứ có thời giờ đâu tu. Như vậy thì làm sao có đạo quả để chứng? Do đó người tu muốn cứu độ chúng sinh, trước hết mình phải nghiêm cái thân của mình, ẩn vào ở trong một cái tịnh thất nào đó, ẩn vào một cái hang động nào đó, mình tu tu để chi? Thấy được cái bản lai diện mục của mình, hiểu rõ được nguồn căn các pháp, từ đó quý vị xuống độ chúng sinh. Đừng vội đi độ chúng sinh mà mình không hiểu gì hết. Rồi sao mình chẳng những mình không hiểu gì, mình lường gạt chính mình rồi mình lường gạt chúng sinh nữa. Rốt cuộc hai thầy trò đi vào trong trong cái địa ngục hết, tội vô cùng. Thầy giảng pháp thầy nói thẳng và thầy nói chân 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 thật lắm. Thành ra những cái điều này thầy mong rằng quý vị phải hiểu rằng vì chánh pháp thầy mới nói, vì cái sự giải thoát của mọi chúng sinh thầy mới nói. A Di Đà Phật. Thầy mong tất cả các chư tôn đức nếu quý vị có mặt trong room nên hiểu những lời của thầy, nên nên hiểu để mà cùng nhau hoằng dương chánh pháp cho đến cái chỗ mà Phật pháp, đến cái chỗ mà cực kỳ viên mãn, được đầy đủ cái ân đức của mười phương chư Phật gia hộ để cho mọi chúng sinh đều được an vui trong cái quả đạo giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.